Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật tiếp chuyến tông du mục phụ của Đức Thánh Cha tại Mexico, thời sự, đọc tiếp tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Giêsu đề ra cho chúng ta một tiêu chuẩn để được vào nước trời. Đó là ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Nhưng sống như thế nào thì được coi là công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu? Theo quan niệm Cựu Ước, người công chính là người tuân giữ mọi điều răn và lệnh truyền của Đức Chúa. Trong Tin mừng Luca, khi nói về ông Zacharia và bà Elizabeth, tác giả viết: Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Thật ra, nếu nói về việc giữ luật tôn giáo, các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người giữ luật rất chu đáo và tỉ mỉ. Nhưng quan điểm này nhiều khi đưa đến thái độ giữ luật cách nhiệm nhặt, làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy và làm mờ nhạt bản chất sâu xa của sự công chính. Họ giữ luật một cách máy móc và hình thức, giữ luật chỉ vì luật mà không đi vào chiều kích nội tâm. Nguy hiểm hơn nữa, khi họ tự cho mình là công chính hơn người khác bởi sự tuân giữ lề luật một cách khắt khe đó. Trong Tin mừng, nhiều lần Đức Giêsu đã phải lên tiếng trách thái độ vụ luật của họ rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Quả thực, để đạt được sự công chính trong Cựu Ước hơi khó. Tuy nhiên, sự công chính mà Đức Giêsu đòi hỏi trong Tin mừng Matthew thì hơn thế nữa. Sự công chính mà Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ của người là sự công chính dựa trên luật yêu thương. Trong trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, khi giải thích khoản luật chớ giết người, Đức Giêsu đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều. Thật vậy, giận, mắng và chửi người anh em cũng được xem xét như là một hành vi giết người. Như thế, Đức Giêsu không những đòi các môn đệ phải tránh những hành vi xấu, mà còn phải tránh cả sự xấu ngay từ trong lòng và trong lời nói nữa. Đồng thời, Đức Giêsu nhấn mạnh, lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là cuộc sống đong đầy tình yêu thương. Quả thế, khi dạy các môn đệ hãy để lại của lễ trước bàn thờ và đi làm hòa với người đang có bất bình, Đức Giêsu cho thấy tầm quan trọng, tính ưu tiên của việc hòa giải. Và nếu người ta phải ra sức hòa giải cho bằng được, đang khi trên đường tới tòa án, thì hòa giải hay xây dựng tình huynh đệ là chuyện cấp bách và cần thiết. Trong mùa chay thánh này, xin Chúa giúp chúng ta biết giữ chay trong lời ăn tiếng nói với người khác, và xin cho chúng ta cũng biết dẹp bỏ những bất hòa, hiểu lầm, hầu sống liên đới với anh chị em, xây dựng gia đình và cộng đoàn trong tình bác ái với nhau. Amen.
Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghĩ ngay vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến tông du mục vụ của Đức Thánh Cha tại Mexico do Mai Hương trình bày. Buổi chiều ngày 16 tháng 2, trước khi gặp gỡ giới trẻ tại vận động trường Jose Maria Morelos y Pavón, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thờ chính tòa Morelia, thủ phủ tiểu bang Michoacán. Tại đây, sau khi đặt một bó hoa lớn trên bàn thờ, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nhắn nhủ các trẻ em hiện diện để chào đón ngài, rằng hãy cầu nguyện cho các cha mẹ và ông bà các em, các thầy cô và tất cả những ai săn sóc các em. Ngài kết thúc bằng cách chúc lành cho các em và nhắc các em cầu nguyện cho ngài. Trong số những em mà Đức Thánh Cha dừng lại để thăm hỏi là bé gái 7 tuổi tên là Lupita, người đã được chữa lành một cách lạ lùng khỏi chứng trục trặc ở ốc đe dọa tới mạng sống lúc em mới 3 tháng tuổi. Tiếp đó vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ khắp Mexico. Đức cha Hector Luis Morales Sanchez, giám mục Ciudad Nezahualcoy, đặc trách mục vụ giới trẻ, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Đức cha nói, đứng trước thế hệ trẻ, giống như ông Mô-sê xưa kia, các giám mục chúng con tháo giày ra vì ý thức rằng Chúa chỉ cho chúng con thấy các bạn trẻ là vùng đất thánh. Một thực tại từ đó, Chúa nói với chúng con. Việc chiêm ngưỡng này khiến cho chúng con cảm thấy thương xót giới trẻ của quê hương đất nước chúng con. Tìm cách lắng nghe họ và đồng hành với họ, để cùng họ sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong tinh thần ấy, chúng con đã thành lập Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc, và làm một cây thánh giá mà chúng con xin Đức Thánh Cha làm phép, rồi giao cho từng bạn trẻ đại diện cho 93 giáo phận toàn nước. Chúng con cũng đề ra chương trình rao giảng tin mừng và đào tạo toàn diện cho giới trẻ, vì chúng con cảm thấy sự cấp thiết giúp họ trở thành các người lưu động rao truyền đức tin hạnh phúc, đem Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường và mọi xó xỉnh của đất nước. Chúng con cũng xin phó thác cho Đức Thánh Cha một tài liệu trình bày dấn thân của chúng con trong việc rao truyền tin mừng cho giới trẻ, để Đức Thánh Cha ban phép lành và trao lại cho chúng con. Và chúng con sẽ lãnh nhận trách nhiệm thực hiện quyết định này. Kế đó là phần chia sẻ chứng từ liên quan tới các khó khăn và thách đố mà giới trẻ Mexico đang phải đương đầu trong cuộc sống hiện tại. Đó là các giá trị quan trọng của gia đình. Người trẻ đau khổ khi trông thấy gia đình bị điều kiện hóa vì người ta coi trọng vật chất hơn con người, khi khó nói lên hai tiếng tình yêu. Người ta cống hiến sự vật nhưng không trao ban vòng tay ôm của sự ủi an và an ninh, không có lời trách móc diễn tả sự ân cần âu lo, không có công việc chung khơi dậy sự kính trọng và khâm phục, không có chia sẻ các giấc mơ sinh ra căn tính và ý thức tùy thuộc. Làm thế nào để tái chiếm ý nghĩa của gia đình và đương đầu với các hệ thống lôi cuốn nó? Rồi tiếp đến là các chứng từ liên quan đến các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội của Mexico. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha chào tất cả các bạn trẻ hiện diện, cũng như hàng ngàn bạn trẻ đang theo dõi buổi gặp gỡ qua truyền hình. Đặc biệt, hàng ngàn bạn trẻ tụ tập tại quảng trường Juan Pablo Đệ Nhị trong thành phố Guadalajara. Ngài nhắc lại điều Ngài đã nói với Tổng thống trong lời chào mừng đầu tiên khi đến Mexico là: một trong các kho tàng lớn nhất của đất nước Mexico này là gương mặt trẻ trung, là người trẻ. Phải, các bạn là kho tàng của vùng đất này. Tôi không nói niềm hy vọng của đất nước này, nhưng nói là kho tàng của đất nước này. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ Mexico hãy đặt hy vọng của họ không phải vào tiền bạc hay của cải vật chất, mà vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang kêu gọi họ trở thành muối và ánh sáng giữa các bạn bè và cộng đồng của họ. Ngài cũng cho họ hay, Ngài hiểu các khó khăn họ phải đương đầu khi mất bạn bè, hoặc vì ma túy, hoặc vì các tổ chức tội phạm, khi không có công ăn việc làm, hay cảm thấy các quyền lợi của họ bị chà đạp. Nhưng Ngài bảo họ đừng mất hy vọng, hãy xích lại gần Chúa Kitô hơn, và ra đi công bố đức tin cho người khác. Đức Thánh Cha nói, các bạn chính là niềm hy vọng của đất nước Mexico, các bạn chính là kho tàng của giáo hội. Cha hiểu rằng, nhiều khi khó mà cảm thấy mình giàu có, khi chúng ta phải thường xuyên mất mát bạn bè, người thân, trong tay của các kẻ buôn bán ma túy, của các tổ chức tội phạm gieo rắc kinh hoàng. Khó mà cảm thấy sự giàu có của một quốc gia khi không có cơ may có công ăn việc làm xứng đáng, không có cơ may học hành và chuẩn bị, khi thấy các quyền lợi của mình không được thừa nhận, và điều này đẩy đưa tới các tình trạng tột cùng. Khó mà cảm thấy mình là sự phong phú của một nơi, vì sự kiện người trẻ bị sử dụng cho các mục đích xấu xa với các hứa hẹn không thật. Mặc dù tất cả những điều đó, tôi không mệt mỏi lặp lại rằng, các bạn là sự giàu có của đất nước Mexico. Tôi nói điều đó với các bạn, vì cũng như các bạn, tôi tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài liên tục canh tân trong tôi niềm hy vọng và cái nhìn của tôi. Chính Ngài liên lỉ gửi tôi đi hoán cải các con tim. Đúng thế, thưa các bạn, vì nơi Ngài, tôi đã gặp Đấng có khả năng thắp sáng lên điều tốt đẹp nhất nơi tôi. Và chính nhờ Ngài mà chúng ta có thể bắt đầu trở lại mỗi ngày, và có can đảm nói rằng, không đúng là chỉ có một kiểu sống duy nhất, là người trẻ để cuộc đời mình trong tay của nạn buôn bán ma túy, của những người chỉ biết gieo vải tàn phá và chết chóc. Nhờ Ngài mà chúng ta có thể nói rằng, không đúng là kiểu sống duy nhất đối với người trẻ ở đây, là trong nghèo túng, bị gạt bỏ bên lề, không có cơ may, không có khoảng không, không được đào tạo giáo dục, không niềm hy vọng. Chính Chúa Giê-xu cải chính tất cả các cố gắng khiến cho các bạn trở thành vô ích hay là lính đánh thuê cho các tham vọng của người khác. Tên gọi của niềm hy vọng là Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng mời gọi xây dựng đền thánh gia đình, cộng đoàn, giáo xứ quốc gia. Các bạn đã xin tôi một lời hy vọng. Lời hy vọng mà tôi cho các bạn tên là Giê-xu Ki-tô. Khi tất cả xem ra nặng nề, khi xem ra thế giới sụp đổ trên chúng ta, các bạn hãy ôm lấy thập giá của Ngài, ôm lấy Chúa, và đừng bao giờ tách rời khỏi tay Ngài, đừng bao giờ xa Ngài. Bởi vì cùng Chúa có thể sống tràn đầy, cùng Chúa có thể tin rằng là đáng sống cho đi điều tốt nhất của mình, là men, muối và ánh sáng giữa bạn bè, trong khu xóm, trong cộng đoàn. Vì thế, các bạn trẻ thân mến, nhân danh Chúa Giê-xu, tôi mời gọi các bạn, đừng để cho mình bị loại trừ, khinh rẻ, đừng để cho mình bị đối xử như hàng hóa. Chắc chắn rồi, có thể các bạn không có xe hơi đời mới nhất, không có ví đầy tiền, nhưng các bạn có điều gì đó mà không ai có thể lấy mất được. Đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương, ôm ấp và đồng hành. Đó là kinh nghiệm cảm thấy mình là gia đình, là cộng đoàn. Đó là kinh nghiệm nhìn đời với đầu ngẩng cao, với phẩm giá. Các bạn là sự phong phú của đất nước Mexico, là niềm hy vọng và phẩm giá mà Chúa Kitô ban cho, và không thể là lính đánh thuê cho các tham vọng của kẻ khác. Chúa tiếp tục mời gọi, triệu vời các bạn, như Ngài đã làm với Thánh Juan Diego. Ngài mời gọi các bạn xây dựng một đền thánh, không phải là một nơi thể lý, nhưng là một cộng đoàn. Đền thánh gọi là giáo xứ, quốc gia. Cộng đoàn, gia đình, cảm thấy mình là công dân, là một trong các liều thuốc chính, chống lại tất cả những gì đe dọa chúng ta. Vì nó làm cho chúng ta cảm thấy là thành phần của đại gia đình của Thiên Chúa. Không phải để khép kín, nhưng để đi ra và mời gọi người khác đi ra loan báo cho tất cả mọi người rằng, giới trẻ Mexico là kho tàng lớn nhất, vì thế không thể bị hy sinh. Chúa Giê-xu không bao giờ mời gọi chúng ta trở thành kẻ giết mướn, nhưng là môn đệ. Ngài không gửi chúng ta đi để chết, nhưng mời chúng ta sống một cuộc sống gia đình, cộng đoàn, sinh lợi cho xã hội. Các bạn là kho tàng của đất nước này, và khi nào các bạn nghi ngờ, thì hãy nhìn Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cải chính tất cả mọi cố gắng, khiến cho các bạn trở thành vô ích, hay chỉ là kẻ đánh thuê, cho các tham vọng của người khác. Diễn văn của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay của các bạn trẻ. Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đến bãi đậu của trực thăng cách đó 500 mét để đi phi trường Morelia. Máy bay đã rời phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều và về tới phi trường thủ đô Mexico sau hơn 1 giờ bay. Từ đó, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Theo lịch trình, thứ Tư 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo phận Ciudad Juárez, cách thủ đô Mexico 1543 cây số, để thăm giáo phận này. Tại đây, Ngài cũng thăm các tù nhân thuộc trung tâm cải huấn Cerezo và gặp gỡ giới lao động trong tòa nhà thể thao thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật những sự kiện này trong lần phát tới. Vừa rồi là bài tường thuật về chuyến tông du mục vụ của Đức Thánh Cha tại Mexico. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco có chuyến tông du đến quốc gia Mexico. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha có chặng dừng chân tại La Habana, thủ đô nước Cuba, để hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Kirin, Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống Nga. Sau đó hai vị đã ký vào một bản tuyên bố chung trước sự chứng kiến của Chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bản tuyên bố chung nói trên. Bản tuyên bố chung viết tiếp như sau. Số 9. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hành động để ngăn chặn việc xua đuổi thêm nữa các Kitô hữu ra khỏi Trung Đông. Khi cất cao tiếng nói của chúng tôi nhằm bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại, chúng tôi muốn nói lên lòng thương cảm của chúng tôi đối với nỗi đau khổ mà các tín hữu của các truyền thống tôn giáo khác đang phải chịu đựng. Họ cũng đang trở thành nạn nhân của nội chiến, của hỗn loạn và bạo lực khủng bố. Số 10. Hàng nghìn nạn nhân đã được xác nhận trong cảnh bạo lực ở Syria và Iraq, một bạo lực đã khiến hàng triệu người khác không nhà hay phương tiện sinh sống. Chúng tôi thúc giục cộng đồng quốc tế tìm cách chấm dứt bạo lực và khủng bố, và, đồng thời, qua đối thoại, góp phần vào việc mau chóng phục hồi hòa bình dân sự. Sự trợ giúp nhân đạo với quy mô lớn phải được bảo đảm cho những người dân đang thống khổ, và cho nhiều người tị nạn đang tìm an ổn tại các lãnh thổ lân bang. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai có thể gây ảnh hưởng tới số phận của những người bị bắt cóc, trong đó có các vị tổng giám mục của Aleppo, Bull và John Ibrahim, những vị bị bắt từ tháng 4 năm 2013. Hãy hết sức cố gắng để bảo đảm cho những người này được chóng thả tự do. Số 11. Chúng tôi dâng lời cầu nguyện của chúng tôi lên Chúa Kitô, cứu Chúa của thế giới. Xin cho hòa bình, hoa trái của công lý, trở lại với Trung Đông, để sự sống chung huynh đệ giữa các sắc dân, các giáo hội và tôn giáo được củng cố, giúp các tị nạn khả năng hồi hương, các vết thương lành lại, và linh hồn các nạn nhân bị giết được nghỉ ngơi trong an bình. Với lời kêu gọi tha thiết, chúng tôi ngỏ lời với mọi bên có liên quan với các tranh chấp hiện nay. Hãy chứng tỏ thiện chí và ngồi vào bàn thương thuyết. Đồng thời, cộng đồng quốc tế phải thực hiện mọi cố gắng có thể có để chấm dứt chủ nghĩa khủng bố bằng một hành động chung và phối hợp. Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia can dự vào cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Hãy có những hành động có trách nhiệm và khôn ngoan. Chúng tôi khuyên mọi Kitô hữu và mọi người tin vào Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện sốt sắng cùng đấng quan phòng đã tạo nên thế giới che chở tạo thế của người, khỏi họa diệt vong và đừng cho phép một thế chiến mới. Để bảo đảm một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, các cố gắng chuyên biệt phải được thực hiện để tái khám phá các giá trị chung vốn hợp nhất chúng ta, dựa trên tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Số 12. Chúng tôi cúi đầu trước phúc tử đạo của những vị đã dùng giá đời mình mà làm chứng cho chân lý tin mừng, thà chết hơn chối bỏ Chúa Kitô. Chúng tôi tin rằng, những vị tử đạo thời chúng ta này, những người thuộc các giáo hội khác nhau, nhưng cùng hợp nhất với nhau bằng những đau khổ chung của mình, là một bảo đảm cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Chính với anh chị em, những người chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô, mà Thánh Tông Đồ đã ngỏ những lời này, anh em thân mến, anh em hãy vui mừng vì đã dự phần vào các đau khổ của Chúa Kitô, để khi vinh quang của người mạc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở. Số 13. Cuộc đối thoại liên tôn là điều không thể miễn trước trong thời nhiễu nhương này. Các dị biệt trong việc hiểu các chân lý tôn giáo không ngăn chặn người thuộc các tín ngưỡng khác nhau sống hòa bình và hòa hợp. Trong bối cảnh hiện nay của chúng ta, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt phải giáo dục các tín hữu của các vị về tinh thần tôn kính đối với các sắc tín của những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Các mưu toan dùng các khẩu hiệu tôn giáo để biện minh cho các hành vi tội ác là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không một tội ác nào được vi phạm nhân danh Thiên Chúa cả, vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của vô trật tự, mà là của hòa bình. Số 14. Khi khẳng định giá trị hàng đầu của tự do tôn giáo, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự canh tân đức tin Kitô giáo chưa từng có hiện nay ở Nga, cũng như ở nhiều nước khác ở Đông Âu. Trước đây, dưới sự thống trị hàng mấy thập niên của các chế độ vô thần. Ngày nay, xiềng xích của chủ nghĩa vô thần đấu tranh đã bị bẻ gãy, và tại nhiều nơi, các Kitô hữu có thể tự do tuyên xưng đức tin của mình. Hàng nghìn nhà thờ mới đã được xây dựng trong một phần tư thế kỷ vừa qua, cũng như hàng trăm đan viện và định chế thần học. Các cộng đồng Kitô hữu đang đảm nhiệm những công trình đáng kể trong lĩnh vực trợ giúp bác ái và phát triển xã hội, cung cấp nhiều hình thức trợ giúp đa dạng cho người thiếu thốn. Người chính thống và người công giáo làm việc bên cạnh nhau. Bằng cách làm chứng cho các giá trị của tin mừng, họ chứng thực sự hiện hữu của các nền tảng thiêng liêng chung cho việc sống chung của con người. Số 15. Đồng thời, chúng tôi quan tâm tới tình hình tại nhiều quốc gia trong đó, các Kitô hữu đang càng ngày càng phải đương đầu với nhiều hạn chế về tự do tôn giáo, về quyền làm chứng cho các sắc tín của mình, và quyền được sống phù hợp với các sắc tín này. Cách riêng, chúng tôi nhận thấy rằng, việc biến đổi của một số quốc gia trở thành các xã hội tục hóa, xa lìa hẳn mọi tham chiếu về Thiên Chúa và chân lý của người, đang tạo ra một đe dọa trầm trọng đối với tự do tôn giáo. Một nguồn gây lo ngại cho chúng tôi là việc hiện có sự tước đoạt các quyền lợi của Kitô hữu, nếu không muốn nói họ bị kỳ thị thẳng thừng, khi một số lực lượng chính trị bị một ý thức hệ duy tục thường hết sức hiếu chiến hướng dẫn, đang tìm cách đẩy họ ra ngoài cuộc sống công cộng. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và toàn thể các bạn. Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý định yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem con người có thể đến với Thiên Chúa bằng cách nào. Có những cách nào để tìm biết Thiên Chúa? Một trong những câu hỏi giáo lý truyền thống mà nhiều người chúng ta nhớ rất rõ đó là: ta sống ở đời này để làm gì? Khi kết thúc cuộc đời ở trần gian này, con người sẽ ra sao? Sẽ đi đâu và về đâu? Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho chúng ta một câu trả lời khá rõ ràng. Thật vậy, từ sâu thẳm trái tim, con người luôn khao khát một thực tại vô biên, đó là Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa tạo dựng, và Ngài không ngừng lôi kéo họ về phía Ngài để thông chia niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho họ. Triết học Đông Phương cũng như Tây Phương qua mọi thời đại vẫn không ngừng khẳng định rằng con người hơn hẳn mọi thụ tạo khác vì được dựng nên có hồn thiêng, có nhân vị, có phẩm giá. Qua dòng lịch sử, con người không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa bằng những cách thức khác nhau. Điều đó thể hiện qua sự phong phú của các tín ngưỡng và tôn giáo. hoặc qua những nghi lễ tế tự giản dị hay phức tạp khác nhau, và đôi khi còn mang tính dị đoan. Chính vì điều này, triết học đã không ngần ngại định nghĩa con người là một hữu thể có tôn giáo. Tuy nhiên, cũng lịch sử đã chứng minh rõ rằng con người đã nhiều lần bỏ quên, thậm chí từ chối đấng tạo dựng nên mình. Các nhà nghiên cứu chuyên môn chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Có thể vì con người thấy mình bất lực trước sự dữ tràn lan trên trần gian, do con người tự tạo ra hoặc tự nhiên mà có. Cũng có thể vì con người quá chú trọng vào những nhu cầu vật chất trước mắt mà bỏ quên những tiếng kêu sâu thẳm trong lòng mình, bỏ qua tiếng kêu gào của anh chị em đồng loại. Hoặc cũng có thể vì những trào lưu tư tưởng, những việc làm xấu xa tác động, làm con người lạc hướng. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn cả là do thái độ nổi loạn, sự băng hoại tự trong lòng con người dẫn đến tình trạng thờ ơ, chối bỏ Thượng Đế, chối bỏ Thiên Chúa. Ngay trong bối cảnh như thế, Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi con người và mời gọi con người bằng lương tâm ngay thẳng, vận dụng những khả năng phú bẩm mà tìm ra chân lý đích thật của cuộc đời. Vì chỉ khi được kết hợp với Thiên Chúa, con người mới hoàn toàn mãn nguyện về ý nghĩa đời mình, như Thánh Augustino đã nói. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con còn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa. Từ kinh nghiệm và những suy tư thực tế, nhân loại đã đúc kết được những con đường để nhận biết Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino đã phân tích tỉ mỉ và gọi đó là ngũ đạo, tức năm con đường để nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta có thể tóm lại thành hai con đường chính là thế giới tự nhiên và chính con người. Con đường thứ nhất được biết đến đó là thế giới tự nhiên. Sách giáo lý dạy rằng, khi nhìn vào trật tự lạ lùng cùng vẻ đẹp của vũ trụ bao la, ta có thể suy biết có Thiên Chúa là căn nguyên và cùng đích của vũ trụ. Về điểm này, Thánh Augustino đã nói, hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của bầu trời, tất cả sẽ trả lời cho bạn, ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa ấy, nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay. Con đường thứ hai là con người. Cha ông chúng ta vẫn nói, nhân linh ưu vạn vật. Con người vượt trội hơn các loài thụ tạo khác ở chỗ có lý trí và tự do. Chính tiếng nói của lương tâm và khát vọng vươn tới chân thiện mỹ vô tận cho thấy con người đang khắc khoải hướng tới sự hiện hữu của đấng toàn hảo, toàn thiện và toàn mỹ là Thiên Chúa. Chính những đặc điểm nơi con người cũng cho ta những dấu hiệu để suy được rằng có hồn thiêng sống động nơi con người, chứ không chỉ đơn giản là vật chất, và linh hồn đó chắc chắn chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa. Từ hai con đường trên, chúng ta có thể rút ra một kết luận rằng, thế giới tự nhiên mà con người không thể là khởi điểm, cũng không phải là cùng đích của chính nó. Khởi nguyên và cùng đích ấy chỉ có thể là đấng hiện hữu, vô thủy, vô chung. Quý vị và các bạn thân mến! Có nhiều người vẫn cho rằng, khi khoa học phát triển đến một mức độ nào đó, con người có thể tìm được lời giải đáp cho các vấn đề liên quan đến vũ trụ, và con người khi đó sẽ không còn tin một cách mù quáng vào những thế lực vô hình và bí ẩn như hiện nay. Thực tế hoàn toàn khác biệt. Từ bản chất, khoa học và đức tin không loại trừ nhau, nhưng trái lại còn bổ túc cho nhau. Những khám phá của khoa học hiện đại càng mở ra cho thấy khả năng của con người là hữu hạn và sự an bài kỳ diệu của tạo hóa là vô tận vô biên. Lý trí luôn hỗ trợ và đồng hành cùng đức tin. Đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tác giả, dòng văn và thời gian cuốn sách Dân số được viết ra. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài thuật ngữ trong ấn bản tư tế này.
Chúng ta đang đọc về sách Dân số. Bây giờ khi đọc cái quyển sách Dân số này thì nó có một số cái từ ngữ chủ chốt chúng ta cần làm rõ, đó là cái phần thứ tư. Nãy giờ chúng ta nói phần thứ nhất là dẫn nhập đôi lời, rồi đến tác giả, rồi đến thần học, rồi bây giờ đến phần thứ tư. Đó là vài cái thuật ngữ quan trọng hay là vài cái từ khóa để đọc sách Dân số. Cái từ quan trọng nhất đó là vinh quang Đức Chúa. Rồi cái từ thứ hai đó là cái từ cấm lều hay là cư ngụ. Rồi chính cái lều hội ngộ cũng là một từ quan trọng được lặp lại nhiều lần. Và cùng với nó đó là hòm bia, là cái đền thờ. Rồi tới cộng đồng dân Do Thái. Và cuối cùng là cái câu ta là Gia Vệ. Thế nhưng mà tất cả những cái chữ này nó không rời rạc, mà nó tóm lại trong một cái từ, ở trong cái từ đầu tiên là cái từ vinh quang của Đức Chúa. đã cấm lều giữa dân. Thế thì vinh quang của Đức Chúa là cái gì mà chúng ta thấy cứ lặp đi lặp lại? Nó chẳng là gì khác hơn là chính Đức Chúa. Cái chữ vinh quang Đức Chúa cứ lặp đi lặp lại nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự hiện diện uy nghi và quyền năng, và biểu lộ ra. Đó là cái chữ vinh quang Đức Chúa. Vinh quang ấy cư ngụ giữa dân. Cái chữ cư ngụ ở đây dịch từ cái chữ nghĩa đen là cấm lều, cũng có nghĩa là đi lại ở giữa .. giữa ai đó, hay giữa một tập thể nào đó, gọi là sự cấm lều. Đó là một cái từ ngữ thần học. Nó nói lên một cái sự hiện diện rất gần gũi, nhưng mà cũng là một sự hiện diện siêu việt của Đấng Thánh, ba lần Thánh. Bởi vì trong não trạng của Do Thái, Thiên Chúa là siêu việt, Thiên Chúa là Thánh, đừng quên chuyện đó. Cho nên khi không nhắc tới cái chuyện đó thì phải nhớ luôn luôn đó, Ngài là siêu việt. Thế nhưng mà hôm nay, cái siêu việt ấy lại trở nên gần gũi vì Ngài cấm lều ở giữa dân. Và Ngài cấm lều bằng một biểu tượng hữu hình, đó là hòm bia giao ước đựng ở trong cái lều hội ngộ. Và cái dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong cái hòm bia giao ước đó là cái cục mây. Cái hòm bia giao ước đôi khi cũng được gọi là hòm bia các giấy răng hay là hòm bia chính ước cũng vậy. Như vậy trong cái sự hiện diện này, tôi nhắc lại một lần nữa hai điều quan trọng ha, hai yếu tố quan trọng của sự hiện diện này. Thứ nhất, đó là một sự hiện diện sống động, lưu động. Thứ hai, nói lên sự gần gũi của Thiên Chúa Giê-hô-va. Rồi những từ khác cũng là những từ khóa, nhưng đều liên quan hết với cái chuyện Giê-hô-va cấm lều ở giữa dân bằng hòm bia giao ước đó. Đó là những cái từ như là đền thờ hay là điện thờ, sanctuary. Cái chữ sanctuary, cái điện thờ hay cái đền thờ ở đây á, là nói đến cái nơi thánh và là thánh nhất, ở nơi đó Chúa hiện diện nhiều nhất. Bây giờ anh chị em nhìn trong cái cấu trúc của đền thờ ở Jerusalem, anh chị em sẽ thấy cái điều đó rõ hơn. Vì chính cái đền thờ Jerusalem nó phản chiếu cái cấu trúc sự hiện diện của Thiên Chúa di động trong sa mạc cùng với dân. Ở đó, ở Jerusalem chúng ta thấy cái cấu trúc thế nào? Thứ nhất là cái vòng ngoài đó là tiền đình của dân ngoại. Nơi đó bất cứ ai, dân ngoại hay Do Thái, đều được phép đặt chân tới, họ có quyền buôn bán. Cái câu chuyện mà Chúa lật phá các cái bàn nơi mà họ buôn bán ở gần, ở trong đền thờ Jerusalem là ở cái tiền đình đó, ngoài cùng. Rồi tiền đình ở bên trong là tiền đình của người Do Thái, ở đó người ngoại không bước qua được. Nhưng mà ở đó đàn bà và con nít được phép ở cũng như người nam, nhưng mà không được phép bước qua một tầng bên trong nữa. Tầng bên trong là cái tầng thứ ba, chỉ có người Do Thái nam nhân 12 tuổi trở đi đó mới được phép bước vào bên trong, gọi là tiền đình của người nam Do Thái. Bước thêm một bước nữa vào bên trong chính điện thì chỉ có tư tế mới bước vào được thôi. Ví dụ như tư tế Zakaria, câu chuyện ở trong Luca, các anh chị nhớ không? Ở đó chỉ có mình các tư tế mới vào được để làm lễ dân hương này kia, còn người Do Thái bình thường không vào được. Thế nhưng mà chưa hết, ở trong cùng của cái đền thờ Jerusalem ấy còn một nơi gọi là nơi thánh của thánh, tức là cực thánh. Ở đó chỉ có ai được vào? Thượng tế, nhưng mà một năm một lần thôi, vào ngày lễ xá tội. Nhưng mà bước vào trong cái cực thánh, anh chị em thấy cái gì? Nơi mà người ta gọi là Thiên Chúa hiện diện đó, anh chị em thấy cái gì? Thấy cái thánh giá Chúa Giê-xu hả? Hay là thấy cái nhà tạm? Chẳng có gì hết. Lẽ ra ở đó để hai tảng đá của Mô-xê ghi khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà khi mà dựng nên đền thờ Jerusalem, lúc đó hai hòn bia mất tiêu rồi. Qua cuộc chiến tranh và những cuộc chiến tranh đó, hai hòn bia bị dân Philistine nó cướp đâu mất tiêu từ thuở nào rồi. Cho nên khi xây đền thờ Jerusalem ở trong nơi cực thánh chẳng có hòn bia giao ước. Nghĩa là bước vào đó thấy cái gì? Không không, trống rỗng. Nhưng đó lại là nơi cực thánh và chẳng ai bước vào. Ở nơi đó chỉ để những lễ vật dân hương thôi, mà thượng tế một năm một lần chỉ được bước vào đó thôi. Thế nên cái hữu hình với cái vô hình đối với dân Do Thái nó còn là một cái cách biệt. Đối với dân không thấy đứa ngoài, cái tò mò hướng vào bên trong, nhưng thực tế khi bước vào bên trong không thấy gì cả. Đó là một cái màu nhiệm hiện diện, nó nằm ở nơi tâm hồn con người nhiều hơn là nơi những vật biểu trưng hữu hình. Thì cũng vậy, lều hội ngộ, trong lều hội ngộ có hòm bia chánh ước, trong hòm bia chánh ước có hai tảng đá. Nhưng mà lều hội ngộ hồi xưa, cái nhà thờ đó, hồi xưa nó là cái lều thờ di động. Không có những cái nhà thờ bằng gạch như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Hà Nội. Nó đứng yên chỗ trong vòng mấy chục năm, có khi cả trăm năm cứ đứng yên chỗ. Rồi đó Chúa bị nhốt ở trong cái nhà nhỏ bé với cái đèn chầu. Hồi xưa Chúa không có hiện diện kiểu đó, mà là di động cùng với dân, dân hành trình, mà hành trình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua một số dấu chỉ khả giác bên ngoài. Cho nên nói đến cái điện thờ, chúng ta nhớ rằng đừng khép, đừng giới hạn sự hiện diện của Thiên Chúa theo cái cách nghĩ của ta bị lệ thuộc không gian thời gian. Rồi một từ khóa nữa đó là cộng đồng. Thì khi nghe chữ cộng đồng phải nhớ đó là cộng đồng Do Thái. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nơi Chúa hiện diện. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nhà thờ. Vì đó là cái ý nghĩa cuối cùng của sự hiện diện của Thiên Chúa. Chứ không chỉ vì cái nhà bằng gạch bằng đá để mà Chúa hiện diện. Nếu không vì những con người này Chúa yêu thương mực lòng, Ngài mới đến hiện diện, đúng không? Thế cho nên cái ý nghĩa cuối cùng đó là chính cộng đồng. Cái nhà thờ là đây, nhà thờ bằng xương bằng thịt, điều mà Thánh Phaolô nói anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng cái chữ ta là Yahweh cũng là một cái từ khóa cứ lặp đi lặp lại, nó nói lên cái mầu nhiệm hiện diện của Yahweh Thiên Chúa. Đó là bốn cái phần như là một cách dẫn nhập vào cái cuốn sách mà chúng ta đọc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Cô bé chơi với nhau rất thân. Ở trường hai cô bé cùng vui chơi, làm bài tập và cùng có chung nhiều sở thích. Một hôm, có cô học trò từ một trường nổi tiếng ở thành phố mới chuyển đến. Cô bé này tỏ vẻ kiêu căng, nghĩ mình là dân thành phố, là con nhà giàu xinh đẹp. Vì thế, trong lớp chẳng ai dám kết thân
và còn xa lánh cô. Càng ngày cô càng tỏ ra căm ghét những bạn chơi thân với nhau. Thái độ căm ghét đó dẫn đến hành động ngu xuẩn. Cô đã dùng một gói bột ớt ném vào mắt hai người học trò chơi thân với nhau. Kết cục, gia đình cô phải đến xin lỗi, bồi thường và chữa chạy cho hai cô bé. Hành động vì ghen tức đó, mà cô bé đã đánh mất tình bạn, mà còn phải bồi thường danh dự cho hai cô bé bị hại. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian ta có câu, đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen, đó là ba trạng thái khủng khiếp đáng sợ nhất. Chúng ta còn nhớ trong truyện Kiều, Nguyễn Du mô tả đòn ghen của Hoàng Thư với Thúy Kiều. Một kiểu đánh ghen đau đớn, tinh vi và cũng đầy trí tuệ. Ghen kiểu Hoàng Thư, phần nào cũng có lý, để đòi lại sự công bằng cho chính mình. Trong Tin Mừng, chúng ta chứng kiến kiểu ghen rất vô lý, đó là kiểu ghen của người Do Thái đối với Đức Giê-xu. Sau nhiều lần rình rập bắt lý, lần này không nhịn được nữa, người Do Thái xúm nhau lấy đá ném Đức Giê-xu. Người liền phản ứng, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Và họ đã thẳng thắn trả lời, chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm, mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đến đây, chúng ta thấy bi kịch đã đến tột đỉnh. Trước kia, các thượng tế, kỳ mục và phái Pha-ri-siêu chỉ nói xa nói gần, tìm kế giăng bẫy Đức Giê-xu, nhưng hôm nay, họ đã ra mặt công khai tuyên chiến. Trước thái độ đó, Đức Giê-xu vẫn cương quyết bảo vệ chân lý, một mực thi hành ý Cha. Người bị lôi lên sườn núi để bị đẩy xuống vực sâu, chương giờ của người chưa đến. Sở dĩ người Do Thái căm ghét Đức Giê-xu, vì người làm nhiều dấu lạ, gây ảnh hưởng và tiếng vang, khiến dân chúng đi theo người. Thái độ ghen ghét hẹp hòi ích kỷ của người Do Thái là nguyên nhân dẫn đến cuộc sát hại Đức Giê-xu. Người chết vì làm điều công chính, chết vì yêu thương, một tình yêu bao trùm và lớn hơn mọi thứ tị hiềm, ghen ghét của loài người. Trong cuộc sống hôm nay, thói ghen ghét vẫn còn xảy ra khắp nơi, gây ra bao nhiêu bi kịch. Khi kết án người khác chỉ vì một lý do cỏn con, lúc đó chúng ta đang hành động như những người Pha-ri-siêu xưa. Biết bao cảnh chết chóc, huynh đệ tương tàn, vợ chồng ly biệt, bạn bè xa cách, chỉ vì sự thù hận ghen ghét. Đó là một thói xấu, hằng len lỏi gặm nhắm tâm hồn, khiến chúng ta có những hành động xấu. Người ta dễ dàng sát hại nhau vì tranh giành địa vị, quyền lợi. Chúng ta được mời gọi nhìn nhận thân phận mình, đầy những bất toàn yếu đuối và tội lỗi, để cảm thông, tha thứ cho người khác. Đừng vì ghen ghét mà hành động thiếu khôn ngoan, lỗi tình bác ái đối với người đồng loại. Chúng ta hay có thái độ che đậy cái xấu của mình, nhưng lại thích moi móc cái xấu của người khác. Thái độ đó đi ngược với Tin Mừng. Vì thế, giáo hội khôn ngoan dành mùa chay là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình và có quyết tâm sửa đổi. Tư tưởng xấu dẫn đến những hành động xấu. Vì thế, hãy tập nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Giê-xu, đối xử với người bằng trái tim rộng lượng bao dung. Hãy hướng về Chúa trong tư tưởng và ước muốn. Hãy để Chúa uốn nắn chúng ta nên người con cái Chúa. Trong năm thánh lòng thương xót, chúng ta có cơ hội chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa. Người không mệt mỏi tha thứ cho các tội nhân. Tác giả sách Samuel đã hết lời ca ngợi quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, người đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Lạy Chúa Giêsu là đấng hay thương xót, xin cho chúng con biết can đảm nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, đoạn tuyệt với cái xấu, và quyết tâm trỗi dậy trở về với Chúa, để được hưởng ơn tha thứ. Trước tình thương và lòng quảng đại của Chúa, xin cho chúng con cũng biết tha thứ và đón nhận mọi người như món quà Chúa trao. Hầu mỗi ngày chúng con nhận được nhiều hơn nữa ân sủng và tình thương của Chúa. Amen.
Trở về tôi ơi, bước gian tà đã mòn. Trở về tôi ơi, bờ vai nặng chiếu những buồn thương. Trở về tôi ơi, trái tim hoang mang chán chường. Về với tình yêu, về tìm nương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.